Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Bộ Chính trị ban hành quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.
Tình trạng lừa đảo đầu tư chiếm đoạt tiền bùng phát trở lại.
Thêm ngân hàng triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến.
Quân đội Israel tuyên bố tạm dừng chiến thuật ở phía nam của dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quyết định số 164 về quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Quy trình gồm 3 bước: bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoặc cơ quan tham mưu giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư được Thường trực Ban Bí thư giao làm việc với người tố cáo để xác định rõ danh tính, địa chỉ người tố cáo, tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo và nội dung tố cáo.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ ban hành quyết định thành lập đoàn và kế hoạch giải quyết tố cáo căn cứ tính chất nội dung tố cáo để quyết định trưởng đoàn, thành phần, số lượng thành viên đoàn kiểm tra cho phù hợp. Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 180 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Trường hợp cần thiết có thể quyết định gia hạn thời gian giải quyết nhưng không quá 60 ngày. Ở giai đoạn thẩm tra xác minh, đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu và chứng cứ nhận được, tiến hành thẩm tra xác minh, làm việc với người tố cáo, các tổ chức cá nhân có liên quan.
Trong quá trình thẩm tra xác minh, đoàn kiểm tra gặp và làm việc trực tiếp với người tố cáo nếu cần và thực hiện biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định. Trường hợp vi phạm đã rõ đến mức phải kỷ luật và tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo tự giác kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm. Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thường trực Ban Bí thư cho kết hợp thực hiện quy trình thi hành kỷ luật cùng với quy trình giải quyết tố cáo, được gọi là quy trình kép. Ở bước cuối cùng, Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ xem xét kết luận.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Cụ thể, bà Hương bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Nguyên nhân là bà Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập qua các lần kê khai tài sản thu nhập. Bà Hương cũng quanh co đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định.
Ngoài ra, bà Hương còn làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng địa phương và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch. Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2024, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vào cuộc xác minh vụ việc, một số đối tượng yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để huy động người thân nộp tiền. Sau đó, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn chiếm đoạt từ tài khoản của bà Hương mỗi lần vài chục tỷ đồng, số tiền tổng cộng lên tới khoảng 170 tỷ đồng.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tình trạng lừa đảo đầu tư chiếm đoạt tiền bùng phát trở lại, trong đó có lừa đảo kêu gọi đầu tư dự án bất động sản, đầu tư chứng khoán, tiền ảo và đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền kỹ thuật số. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng trước những đối tượng kết bạn làm quen trên mạng xã hội và khi được giới thiệu mời chào đầu tư, yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia vào các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, nhất là khi bản thân không có kiến thức về lĩnh vực này. Tìm chuyên gia luật sư tư vấn trước khi đầu tư, khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân liên hệ cơ quan công an để được giải quyết kịp thời.
Từ ngày 17 tháng 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank sẽ triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến ngay trên website Agribank. Theo đó, Agribank chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký thành công mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website của Agribank. Thời gian đăng ký mua vàng trực tuyến trên website Agribank từ 9 giờ đến 15 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank là đơn vị đầu tiên trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website của ngân hàng từ ngày 12 tháng 6.
Cũng liên quan đến thị trường vàng, giá vàng SJC đã đứng im tuần qua khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ nguyên giá bán vàng miếng trực tiếp từ đầu tuần vào ngày 10 tháng 6, duy trì chênh lệch mua bán ở ngưỡng 1,48 đến 2 triệu đồng một lượng. Theo giới phân tích, việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng trực tiếp đã đưa mức chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế quy đổi với mức hợp lý. Trên thị trường, giao dịch vàng đã hạ nhiệt khi bước vào tuần thứ hai, Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC. Tới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 16 tháng 6, quân đội Israel thông báo sẽ thực hiện tạm dừng hoạt động quân sự mang tính chiến thuật hàng ngày tại một phần phía nam dải Gaza vào ban ngày để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết việc tạm dừng các hoạt động quân sự chiến thuật và cục bộ vì mục đích nhân đạo sẽ được thực hiện dọc tuyến đường từ cửa khẩu Kerem Shalom đến đường Salah al-Din và đi theo hướng Bắc. Thời gian thực hiện từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày cho đến khi có thông báo mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tổ chức nhân đạo quốc tế cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng nghiêm trọng tại dải Gaza.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 15 tháng 6 theo giờ địa phương đã công bố gói viện trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraine khôi phục hạ tầng năng lượng và giải quyết tình hình nhân đạo trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước láng giềng bước sang tháng thứ 27. Gói viện trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ được bà Kamala Harris công bố trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước thềm hội nghị hòa bình Ukraine diễn ra tại thành phố Luzern của Thụy Sĩ. Trong gói viện trợ nói trên, khoảng 500 triệu đô la Mỹ sẽ dành cho ngành năng lượng Ukraine, cùng 324 triệu đô la Mỹ được điều chuyển từ những khoản chi công bố trước đó để hỗ trợ quá trình sửa chữa khẩn cấp nhằm khôi phục hạ tầng năng lượng và đáp ứng những nhu cầu khác của Kiev.
Gần 700.000 binh sĩ Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thông tin này được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ trong cuộc gặp với các cựu chiến binh diễn ra gần đây. Con số này đã tăng gần 100.000 binh sĩ so với số lượng trước đó mà nhà lãnh đạo Nga công bố vào tháng 12 năm 2023. Về phía Ukraine, quân đội nước này đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về nhân lực lẫn vũ khí trước một lực lượng Nga dồi dào. Vào tháng 4, Kiev đã thông qua luật mới hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, mở rộng quyền hạn của binh sĩ nhập ngũ và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người trốn nghĩa vụ. Vào hồi tháng 5, một đạo luật cũng được thông qua cho phép một số tù binh gia nhập quân đội.
Ngày 15 tháng 6, cảnh sát Pháp cho biết khoảng 250.000 người đã xuống đường tại Paris để phản đối phe cực hữu sau thành công của phe này trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu EP, khiến Tổng thống Emmanuel Macron phải kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp ước tính khoảng 640.000 người đã tham gia vào 182 cuộc tuần hành, trong đó có 250.000 người tại Paris. Những người biểu tình đã tập hợp lại để ngăn chặn viễn cảnh chiến thắng của phe cực hữu trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Hầu hết các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, ngoại trừ một số nơi ở miền Tây nước Pháp, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để ngăn chặn một số hoạt động quá khích. Trước đó, Tổng thống Macron đã ấn định cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 và vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 7 tháng 7.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những thông tin về vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2024. Không nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu, trong trận đấu diễn ra ngày hôm qua, huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã xếp Lamine Yamal đá chính trong trận ra quân tại Euro 2024, cho dù đối thủ của họ là Croatia. Lamine Yamal lần đầu được Luis de la Fuente triệu tập lên tuyển vào tháng 9 năm 2023 và ngay lập tức phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử khoác áo và ghi bàn cho La Roja. Kể từ đó đến nay, Lamine Yamal có tổng cộng 8 trận đấu cho tuyển Tây Ban Nha, một con số cực kỳ ấn tượng với chàng trai 16 tuổi. Ra sân trước Croatia, Lamine Yamal chinh phục thêm một kỷ lục khác trong sự nghiệp. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đá chính tại Euro khi mới 16 tuổi 338 ngày.
Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay 16 tháng 6, Ba Lan sẽ đối đầu với Hà Lan tại bảng D Euro 2024. Ba Lan đã có màn khởi động hoàn hảo cho Euro 2024. Tuy nhiên, đáng lo lại là lần lượt mất hai tiền đạo chủ lực là Arkadiusz Milik và Robert Lewandowski. Ngay cả khi có đầy đủ lực lượng, Ba Lan cũng bị đánh giá thấp hơn Hà Lan. Đây là điều dễ hiểu khi họ không biết thằng đối thủ này suốt từ năm 1980 đến nay. Trong vòng 44 năm, hai đội tuyển gặp nhau 12 lần ở các đấu trường khác nhau, nhưng Ba Lan chỉ giành được 5 trận hòa và thua đến 7 trận. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Hà Lan có đến 55,2% khả năng giành chiến thắng trước Ba Lan. Trong thực tế, tỷ lệ này có lẽ còn cao hơn nhiều.
Cũng trong ngày hôm nay, vào lúc 23 giờ, một trận đấu không cân sức khác cũng diễn ra giữa Slovenia và Đan Mạch. Đan Mạch có màn chạy đà hoàn hảo trước Euro 2024. Họ lần lượt đánh bại hai đối thủ mạnh là Thụy Điển và Na Uy trong các trận giao hữu khởi động Euro. Còn tính 10 trận gần nhất, những chú lính trì chỉ bại trước Bắc Ireland và bị Thụy Sĩ cầm hòa. Slovenia cũng có một trận thắng và một trận hòa trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho Euro 2024. Song đối thủ lần này của họ, Đan Mạch, sẽ khác xa Bulgaria và Armenia. Kể từ năm 1996, Slovenia và Đan Mạch đã gặp nhau 6 trận. Đan Mạch hoàn toàn áp đảo với 5 chiến thắng và 1 hòa. Tại vòng loại Euro 2024, Đan Mạch đánh bại Slovenia 2-1 vào tháng 11 năm 2023. Siêu máy tính Opta đánh giá Đan Mạch có 50% cơ hội chiến thắng, trong khi nhận định cho Slovenia chỉ là 26,2%.
Còn vào rạng sáng ngày mai lúc 2 giờ ngày 17 tháng 6 sẽ diễn ra cuộc so tài giữa Serbia và Anh. Đội tuyển Anh đã nhận về nhiều sự chỉ trích sau thất bại muối mặt trước Iceland trong trận giao hữu trước thềm Euro. Vì thế một chiến thắng trước Serbia sẽ giúp thầy trò Gareth Southgate lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ở phía bên kia chiến tuyến, Serbia phải rất vất vả mới có thể vượt qua vòng loại. Nằm trong một bảng đấu không có bất kỳ ông lớn nào, nhưng Serbia chỉ giành được 14 điểm sau 8 trận đấu, nhiều hơn đội xếp thứ 3 Montenegro 3 điểm, qua đó chính thức trở lại Euro sau 24 năm. Đội tuyển Anh đã có thành tích khá tệ trong năm 2024. Tam sư chỉ thắng 1 trên 4 trận, hòa 2 và thua 1, trong khi đó Serbia thắng 2 và hòa 2. Điểm đặc biệt là đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau.
Những tin tức tiếp theo về vòng chung kết Euro 2024, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả trong bản tin sáng mai. Mời quý vị chú ý đón nghe.
Bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.